Một thiếu nữ sinh viên hỏi mẹ: Thưa mẹ, làm sao có thể biết chắc được rằng quả thực những lời giảng dạy của Chúa Giêsu là lời chân lý và là sự thật? Bà mẹ trả lời với tất cả niềm xác tín: Con ơi, cách duy nhất giúp con có thể biết chắc được rằng lời của Chúa Giêsu thực sự là lời chân lý, nếu con sống lời của Chúa. Nếu con thực hành những gì Chúa Giêsu đã truyền dạy, lời Chúa sẽ nói vào tâm trí con, và Ngài sẽ quả quyết với lòng con rằng lời của Ngài là lời chân lý và là đường dẫn tới hạnh phúc sâu xa thực sự. Bà mẹ còn giải thích một cách cụ thể hơn nữa. Chẳng hạn như, nếu con biết thực lòng tha thứ cho những bạn đã làm phiền lòng con sẽ hiểu điều Chúa Giêsu truyền dạy về giá trị của việc tha thứ là gì. Con sẽ cảm nghiệm được sự bình an của tha thứ, và con cũng sẽ cảm nghiệm được rằng tha thứ quả thực là điều tốt cần phải làm. Nếu con không vội xét đoán người khác, con sẽ cảm thấy lời Chúa nói thực sự là đúng, bởi vì con không thể nào nhìn thấy rõ những điều ẩn giấu trong thâm tâm của kẻ khác được, cho nên rất có thể là xét đoán của con sẽ không đúng với sự thật. Kính thưa quý vị và các bạn, xã hội chủ trương hưởng thụ và tiêu thụ ngày nay quả là xã hội giàu lời nói. Lời nói in trên báo chí, sách vở. Lời nói được in bằng chữ to và đậm nét trên những tờ quảng cáo dán đầy đường. Lời nói vang dội vào tai qua các đài phát thanh. Lời nói đập mạnh vào mắt trên các màn ảnh vô tuyến truyền hình. Cũng có những lời rỉ vào tai, những lời trở thành điệu nhạc nhảy múa, những lời được thay đổi bằng màu sắc. Có những thứ lời nói để dọa nạt, để nịnh bợ thật khôn khéo, để thu hút với mục đích lừa đảo. Phải chăng vì thế mà lời nói đã mất giá trị và hiệu lực của nó, và người ta cũng mất cả tin tưởng vào lời nói nữa? Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận được là lời nói không có giá trị. Nó có giá trị tích cực, và đồng thời cũng có thể gây nên những hậu quả rất tiêu cực nữa. Trong Kinh Thánh, lời Chúa là lời có sức mạnh tạo dựng. Khi Chúa phán lời nào, tức là Ngài làm việc đó. Lời của Chúa là lời tạo dựng. Thật vậy, sách Sáng Thế Ký ghi rõ rằng, Thiên Chúa phán, hãy có sự sáng liền có. Thiên Chúa phán, hãy có bầu trời giữa nước để phân cách nước ra với nước, liền có như vậy. Cũng chỉ qua lời Chúa phán mà tất cả vũ trụ và mọi sinh vật trên trời dưới đất đều được tạo thành. Sứ mệnh của người tông đồ là rao giảng tin mừng tình thương cứu độ của Chúa. Tuy nhiên, lời rao giảng đó chỉ có hiệu quả tích cực nếu được đi đôi với đời sống. Như hạt giống phải được mục nát và chết đi trong lòng đất để có thể sinh hoa kết trái. Đời sống của mỗi người tông đồ cũng như mảnh đất phải được mở ra đón nhận hạt giống lời Chúa, để cho lời Chúa biến đổi cuộc sống và trở thành cây tốt trổ sinh nhiều hoa trái. Mảnh đất càng phì nhiêu, hoa trái càng thêm phong phú. Như một chút men làm dậy cả đấu bột và trở thành bánh nuôi sống thể xác. Lời Chúa có sức mạnh thay đổi cuộc sống người tín hữu để trở nên bánh bẻ ra, chia sẻ cho mọi người qua tinh thần phục vụ. Quý vị và các bạn thân mến, để được như thế, điều kiện tối cần là thái độ nội tâm biết lắng nghe. Thiên Chúa nói với mỗi người bằng nhiều cách, dưới nhiều hình thức và qua nhiều trung gian. Điều quan trọng là chúng ta mở rộng tâm hồn lắng nghe và đón nhận lời Chúa, để cho sức mạnh tạo dựng của lời Chúa hoạt động và biến đổi cuộc sống chúng ta, trong khi chúng ta rao giảng lời Chúa cho người khác. Ai cho rằng mình là người khôn ngoan hiểu biết nhiều, sẽ không còn cảm thấy cần lắng nghe, cần được ai chỉ dẫn thêm cho nữa. Thường thì chúng ta rất dễ nói, nhưng biết thực sự lắng nghe mới là khó. Bởi vì lắng nghe đòi hỏi sự an bình nội tâm, không cần nhiều lời để minh chứng hoặc để tự vệ. Người biết lắng nghe không quá quan tâm đến sự hiện diện của chính mình, nhưng biết sẵn sàng dành chỗ trống trong tâm hồn để lãnh nhận và để tiếp nhận người khác. Biết lắng nghe không phải chỉ là giữ yên lặng ngoài miệng, đợi cho người khác nói xong, rồi đến lượt mình sẽ được nói. Lắng nghe thực sự là tạm quên tư tưởng của mình và chính mình nữa, để chú tâm vào điều người khác muốn nói, là đi xa hơn những gì họ có thể diễn tả bằng lời nói, và thực sự đón nhận họ như chính mình. Nhiều khi vì đã quen sống với tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài và những dao động của tâm hồn, nên chúng ta không quen và không còn thích lắng nghe để được dẫn dắt, chỉ bảo nữa. Trong đời sống tông đồ, lắng nghe là thái độ nội tâm của tâm hồn khiêm tốn, chứ không phải chỉ là một nghệ thuật tâm lý có thể giúp khám phá ra chính bản thân mà thôi. Lắng nghe là để cho Chúa được tự do nói và hoạt động trong chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta dám đặt hết tin tưởng và hoàn toàn phó thác để cho sức mạnh tạo dựng của lời Chúa hoạt động trong ta, lúc đó, chúng ta sẽ được chữa lành, được đổi mới, trở thành con người mới được phúc âm hóa. Lúc đó, chúng ta cũng sẽ xác tín được rằng, lời Chúa quả thật là lời chân lý, là đường và là sự sống thật. Lạy Chúa Giêsu là ngôi lời của Thiên Chúa Cha. Chỉ nơi Chúa mới có lời ban sự sống đời đời, là lời dẫn tới hạnh phúc thật. Xin Chúa chỉ dạy chúng con biết lắng nghe với tất cả tâm hồn và với tất cả ý chí vâng phục, để trong mọi sự, chúng con chỉ thi hành những gì Chúa ưa thích, cả khi cần phải trả giá cao, là hy sinh cái tôi của bản thân nữa. Amen.
Lời khuyên duy nhất, con ơi kính thờ Chúa Trời. Lời khuyên duy nhất, con ơi giúp người mọi nơi. Lời khuyên duy nhất, con ơi trần thế hư vô. Lời khuyên cuối cùng, con ơi tình Chúa ôi vô bờ. Con ơi sám hối ăn năn tin vào phúc âm. Con ơi sám hối ăn năn và sống phúc âm. Khuyên duy nhất cho con vâng lời yêu người. Lời khuyên duy nhất cho con giúp đời đẹp tươi. Lời khuyên duy nhất cho con cầu khẩn van xin. Lời khuyên cuối cùng cho con đời Chúa thương giữ gìn.